Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Corinto thứ nhất chương 16, câu 1 đến câu 24 qua chủ đề Những điều cần quan tâm phần 1. Trong câu 13 và 14, sứ đồ Phaolô viết lời khuyên chung cho chương cuối của thư Corinto thứ nhất, nhưng cũng có thể coi cho cả bức thư và cho mọi cơ đốc nhân. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thiêng liêng này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng mọi ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển. Cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là tôn vinh Chúa tôi, và tiếp theo là mắt ta hằng dắt ngươi.
Khi tôi ngắm xem nơi dòng huyết bao xưa, dòng mơ tay thanh tội dơ, tôi xin vâng lời thần linh chỉ giáo, muốn trăng lòng trắng trong hiện giờ. Tôn vinh Chúa tôi, chiều hình muôn dân khá tôn vinh một cứu Chúa, do huyết Giê-xu gọi trắng trong tội tình. Tuy trong lối đi eo hẹp ư bước, muôn điều lý tanh Chúa đập tan, chăm kỳ vọng luôn sơ dưới chân này kể như cho ta. Tôn vinh Chúa tôi, tôn vinh Chúa tôi, bởi tôi chính chiên con chiều hình, muôn dân khá tôn vinh một cứu Chúa, Giê-xu gọi trắng trong tội tình.
Nào
Bây giờ xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Những điều cần quan tâm, phần 1. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu 1 đến câu 24, sứ đồ Phao-lô viết những lời căn dặn cuối thư như sau: Về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy như theo tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em hãy tùy sức mình dành dụm được bao nhiêu thì để tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ nhờ những người anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, để đem tiền dâng hiến của anh em đến Jerusalem. Nếu việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những người ấy sẽ cùng đi với tôi. Vậy tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé Macedon, vì tôi phải ghé nơi này. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Lần này tôi không muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép, thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Nếu Ti-mô-thê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khỏi sợ sệt gì trong anh em, vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. Nên chớ có ai khinh người, hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi, vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em. Còn như anh em chúng ta là Apollo, tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng anh em, nhưng hiện nay người chắc chưa khứng đi, người sẽ đi trong khi có dịp tiện. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ, mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa, anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy hãy kính phục những người thể ấy và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Sê-pha-na, Phô-tu-na, A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm, các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quý trọng những người dường ấy. Các hội thánh xứ A-si chào thăm anh em, Akila và Berisin gửi lời chào anh em trong Chúa. Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy, hết thảy anh em đây chào thăm các anh em, hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Tôi là Phao-lô, chính tay tôi viết chào thăm anh em, bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathem. Maranatha, nguyện xin ơn của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở với anh em, lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16, câu 1 đến câu 24. Sứ đồ Phao-lô vừa viết xong chương 15 biện giải về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự phục sinh của các thánh đồ trong ngày Chúa Cứu Thế trở lại. Ông khích lệ tín hữu Cô-rinh-tô vững vàng không rúng động với lòng hăng hái nhiệt thành làm công việc Chúa vì biết rằng công khó của họ trong Chúa có giá trị lâu dài. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 58. Cơ đốc nhân đầy hy vọng trong tương lai trên thiên đàng, biết rằng Chúa sẽ chờ đón tiếp rước chúng ta. Dù vậy, còn sống trên trần gian chúng ta còn đối diện với nhiều thách thức, đôi khi khiến cho chúng ta nao núng. Vì vậy, lời khuyên của sứ đồ Phao-lô là hãy vững vàng đừng rúng động, cứ sốt sắng làm công việc Chúa là những điều còn mãi. Trong chương 15, ông trình bày mặc khải về những biến cố tương lai trên thiên đàng. Nhưng sang đến chương 16, cũng là chương kết thúc, ông bất ngờ hạ cánh. Từ những mặc khải về những việc trên trời trong tương lai, ông quay sang bàn định sắp xếp những công việc trên đất ngay trước mắt. Điều này cho thấy sứ đồ Phao-lô là con người của khải tượng với tầm mắt nhìn rất xa, nhưng ông cũng là con người thực tế, không chỉ thực tế với việc hoạch định, sắp đặt hành trình, nhưng nhất là thực tế trong mọi mối quan tâm đến con người, vì ông nhắc đến nhiều người một cách rất ân cần trong phần kết bức thư. Ông nói đến những điều cần quan tâm. Thứ nhất là dâng hiến tiền bạc giúp các thánh đồ gặp khó khăn. Thứ hai, làm việc phải có kế hoạch. Và thứ ba, quan tâm đến những người hầu việc Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến điều đầu tiên cơ đốc nhân trong hội thánh cần quan tâm, đó là thái độ đối với việc dâng hiến tiền bạc. Trong câu 1 đến câu 4, sứ đồ Phao-lô viết: Về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy làm theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em hãy tùy sức mình dành dụm được bao nhiêu thì để tại nhà mình, hầu cho không phải đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ nhờ những người anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, để đem tiền dâng hiến của anh em đến Jerusalem. Nếu việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những người ấy sẽ đi với tôi. Việc quyên góp dâng hiến tài chính từng được đề cập đến từ thời hội thánh ban đầu. Sứ đồ Phao-lô đã nói đến tính cách cần thiết cho mục vụ của các thánh đồ, nhất là cho những tín hữu thiếu thốn tại Jerusalem. Viết cho tín hữu Corinto, ông căn dặn làm theo cách ông đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati, cho thấy đây là một việc thông thường họ đã biết. Việc quyên góp dâng hiến nói đến ở đây không cho cá nhân sứ đồ Phao-lô, nhưng để giúp cho các thánh đồ tại Jerusalem. Trong thư Roma, ông cũng đã nói khá chi tiết đối với việc dâng hiến này. Trong thư Roma chương 15 câu 25-26, ông viết: Nay tôi qua thành Jerusalem để giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và xứ Achai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở tại thành Jerusalem đang nghèo túng. Trong câu 27, ông giải thích thêm ý nghĩa việc dâng hiến này là để đền ơn các thánh đồ đã giao giảng ơn cứu rỗi cho họ. Họ vui lòng làm sự đó và cũng mắc nợ các người đó nữa, vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Do Thái, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giuđa. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 câu 1 đến câu 5, một lần nữa ông đề cập đến việc dâng hiến. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã giải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi đã làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên, chúng tôi đã khuyên Tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8 câu 1 đến câu 5. Việc quyên góp này đã thực hiện trong hành trình truyền giáo thứ 3 của sứ đồ Phao-lô khi ông trở về Jerusalem, theo Công vụ các sứ đồ chương 24 câu 17. Những trường hợp dâng hiến của các hội thánh dân ngoại cho thấy họ dâng hiến vui lòng và dâng hiến vì biết ơn những người đã nuôi dưỡng họ trong phần tâm linh là phần chính yếu trong con người được cứu. Đây là hai động cơ xứng đáng khiến cho sự dâng hiến của họ có giá trị rất lớn và đem lại an ủi khích lệ cho các thánh đồ tại Jerusalem đang gặp cảnh khó khăn thiếu thốn. Tình trạng cực kỳ nghèo thiếu là việc thường có trong xã hội thời xưa như cảnh sống ngày nay ở nhiều nước Á Phi. Dù Jerusalem là thủ đô Do Thái giáo ở một địa điểm chiến lược nhưng lại là một thành phố nghèo vì dân số đông. Hơn nữa, những kỳ lễ thường xuyên tại đây cũng làm cạn tài nguyên địa phương, cho nên nguồn tài trợ chính cho Jerusalem đến từ các khách hành hương giàu có từ những vùng xa xôi khác khắp trong đế quốc La Mã. Tệ hại hơn là một số năm trước đó, cơ đốc nhân sống tại Jerusalem cũng bị bách hại, kỳ thị, bị cấm đoán đủ điều, cho nên đời sống kinh tế càng cơ cực hơn nữa. Nhiều người vì tin Chúa mà bị chế tài, bị tịch biên tài sản, bị phạt tiền, bị tù đày, cho nên cảnh nghèo của cơ đốc nhân càng trầm trọng hơn. Chúng ta có thể xem trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 1 đến câu 3, Thessalonica thứ nhất chương 2 câu 14. Nhiều cơ đốc nhân là người Do Thái nhưng đa số không nhận được sự trợ giúp từ nhà hội hay đền thờ vì họ không phải là cư dân thường trú. Họ ở lại Jerusalem phần lớn vì cộng đồng cơ đốc, vì hội thánh. Cho dù các tín nhân chia sẻ cho nhau mọi thứ nhưng những tài nguyên đó không còn mãi. Vì vậy, cảnh nghèo trong hội thánh Jerusalem rất trầm trọng. Nghe tin này, sứ đồ Phao-lô đã đi quyên góp từ các hội thánh ngoại bang và việc dâng hiến này đã trở thành nguồn tiếp trợ đáng kể. Mục đích chính của việc dâng hiến, quyên góp là để giúp cho các thánh đồ, nghĩa là giúp thánh đồ trong hội thánh, cá nhân và tập thể để dùm giúp khi túng ngặt, nhưng cũng để hội thánh có phương tiện điều hành và phát triển. Theo Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8, câu 1 đến câu 5, chương 9 câu 12 đến câu 15, Philip chương 4, câu 14 đến câu 16. Bây giờ chúng ta nói đến nguyên tắc dâng hiến ở trong câu 2. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi người trong anh em khá tùy sức mình dành dụm được bao nhiêu thì để tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Câu này không chỉ cho thấy hàm ý hội thánh nhóm họp vào ngày đầu tuần lễ, nghĩa là ngày Chủ nhật, nhưng cũng nói đến việc dâng hiến thường xuyên, đều đặn, nghĩa là không phải tùy hứng, khi vui thì dâng hiến mà khi buồn thì thôi, cũng không coi việc dâng hiến là bổn phận bó buộc, nhưng vui lòng, có chuẩn bị, với lòng tôn kính yêu mến Chúa và hội thánh. Nhiều con cái Chúa ngày nay dâng hiến với lòng sung sướng, thúc đẩy từ lòng yêu mến Chúa và hội thánh. Đây là tinh thần dâng hiến đẹp lòng Chúa. Việc dâng hiến cho hội thánh đã được thiết định ngay từ hội thánh đầu tiên, khi hội thánh còn sơ khai và chưa có tổ chức hoàn bị. Công vụ Sứ Đồ chương 2 câu 44-45 ghi: "Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người." Điều này xuất phát từ ý thức về cuộc cải và nhu cầu của anh chị em trong hội thánh. Số lượng không quan trọng, tinh thần mới quan trọng. Trước khi tin Chúa, trước khi được biến đổi, tiền bạc của cải là điều quan trọng nhất. Bây giờ sự cứu rỗi và niềm vui trong sự cứu rỗi, niềm vui trong sự biến đổi tâm linh khiến cho các cơ đốc nhân đầu tiên chợt nhận ra họ đang có nhiều điều quý giá hơn vật chất. Vì vậy họ san sẻ chia sớt vật chất với lòng rộng rãi, hào phóng, thể hiện niềm vui mới, tín niệm mới. Họ chuyển hướng cuộc đời, hướng tâm trí vào những việc vĩnh cửu muôn đời thay vì vào những cái tạm bợ trước mắt. Hội thánh Jerusalem trong ít lâu sau đã có những bước tiến mới, có tổ chức hơn và sự dâng hiến vì thế cũng hữu hiệu hơn. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 33 đến câu 37 ghi như sau: "Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Levi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ." Đó là công vụ chương 4 câu 33 đến câu 37. Hoàn cảnh tín hữu hội thánh Jerusalem lúc đó khá đặc biệt. Những người tin Chúa đầu tiên từ lễ ngũ tuần, phần đông từ nhiều nơi khác đến Jerusalem dự lễ, tin Chúa, rồi ở lại gia nhập hội thánh để được chăm sóc và tăng trưởng trong đức tin. Vì là những người ngụ cư cho nên họ rất nghèo thiếu. Đó chính là lý do những tín hữu địa phương có đất có ruộng đã bán đi, đem tiền giao cho các sứ đồ để chi dùng cho các nhu cầu giúp đỡ những anh chị em trong hội thánh gặp khó khăn. Nói về sự dâng hiến, sứ đồ Phaolô viết: "Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình dành dụm được bao nhiêu thì để tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp." Mỗi một người trong anh em nghĩa là mọi người, không phải chỉ là một số người. Lý do đơn giản là vì mọi điều chúng ta làm cho Chúa, cho hội thánh là thân thể Chúa phát xuất từ tương giao cá nhân với Chúa. Mỗi người có một chỗ đứng riêng trong hội thánh, ở một mối tương giao riêng với Chúa, và chính những điều này là động cơ cho chúng ta dâng hiến. Chúng ta không cần nhìn vào sự dâng hiến của người khác. Người ta bảo rằng chúng ta có thể ban cho mà không yêu mến, nhưng không thể yêu mến mà không ban hiến. Mặt khác, nếu chúng ta không có tương giao với Chúa, thì tất cả những sự dâng hiến của chúng ta giống như của bố thí cho một người ăn xin xa lạ, lạt lẽo và không có ý nghĩa gì. Chúa và hội thánh không bao giờ muốn bị con người đối xử như thế. Dâng hiến tùy sức, tùy khả năng. Đây là việc làm có ý thức, đều đặn, kiên trì, sẵn lòng. Thái độ và cách thức chuẩn bị cho việc dâng hiến rất quan trọng, trong khi số lượng hoàn toàn không quy định. Thái độ thông thường hôm nay là chú tâm vào số lượng. Có tín hữu bảo rằng họ thấy xấu hổ vì không có nhiều tiền dâng cho Chúa. Kinh Thánh nhấn mạnh đến thái độ dâng hiến, chứ không phải là số dâng. Câu chuyện bà quá dâng 2 xu nhưng được chính Chúa Giê-xu khen ngợi là một trường hợp điển hình, như ghi trong Mác chương 12, câu 41 đến câu 44. Tuy nhiên, Chúa biết rõ đã ban cho mỗi người bao nhiêu và mỗi người đã dùng những tài nguyên đó như thế nào. Chúa cho chúng ta được đặc ân dâng cho Chúa qua hội thánh. Đây là cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai trong cõi vĩnh hằng, như Chúa Giê-xu từng dạy trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 đến câu 21. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Đó là Ma-thi-ơ chương 6, câu 19 đến câu 21. Nguyên tắc chung cho việc dâng hiến cũng được sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 6. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Chúa Giê-xu rất yêu quý của chúng con. Tạ ơn Chúa đã cứu rỗi chúng con, đã ban Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng con để ấn chứng chúng con thuộc về Ngài, để soi sáng hướng dẫn chúng con hiểu lời Chúa và cũng có năng lực tuân giữ lời Chúa. Hơn nữa, Ngài còn ban cho chúng con cơ hội để có thể phục vụ Chúa trong hội thánh, đặc biệt trong sự dâng hiến của cải vật chất tài chánh để cung ứng phương tiện cho hội thánh làm việc lành, giúp đỡ những anh chị em có nhu cầu, đem lại gây dựng cho con dân Chúa trong đức tin. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con càng ngày càng bày tỏ tình thương của Chúa sâu đậm hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn, để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.